Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm có một ngày tu học với nhau và đây là thời pháp thoại thứ nhì trong ngày, cũng là sinh hoạt cuối của ngày hôm nay. Đại chúng có khỏe không? Bây giờ chúng ta tiếp tục học kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân với chủ đề là Báo Ân Rộng Lớn kỳ thứ 34. Nếu quý vị có quyển kinh đó, xin mở trang 473. Ai nhớ hồi chiều mình mới học cái gì không? À, mình mới học cái gì? À, ngũ minh. Ai nhớ được một trong ngũ minh không? Nội minh. Rồi. Gì nữa? Nội minh rồi gì nữa? Minh minh. À, nội minh rồi gì? Nhân minh. Rồi gì nữa? Thanh minh. Công xảo minh. Y phương minh. À, cái đó gọi là ngũ minh ha. The five studies. Đó là một người mà mình muốn truyền bá Phật pháp thì đó là năm cái phương tiện mà chúng ta có thể làm mà nó rất thực tế. Thí dụ bây giờ người ta chuyển tải những cái bản nhạc á, quý vị có nghe không? Trường ca Kinh Pháp Hoa. À, có một Phật tử gửi cho Pháp Hòa một cái link là mấy cái phẩm Kinh Pháp Hoa bây giờ đem ra phổ nhạc. À, thí dụ như phẩm phương tiện, phẩm tựa, phẩm thí dụ, phẩm tính giải, tại vì mấy cái phẩm đó trong đó có những câu chuyện và người ta đã làm gọn lại cái phẩm đó bằng một cái bài hát. Rồi trường ca Kinh Pháp Cú, trường ca Kinh Di Đà, trường ca Kinh Dược Sư, những cái trường hợp mà mình thể hiện kinh điển qua những bài hát hay là giáo lý qua những bài hát, rồi văn hóa Phật giáo qua tranh ảnh thư pháp, cái đó gọi là công xảo minh, đó là art, đó là nghệ thuật, mà đó là một cái phương tiện truyền bá Phật pháp. Ở bên Hàn Quốc á, cái lễ Phật đản là một cái cơ hội để người ta hướng dẫn các em nhỏ, họ làm những chiếc lồng đèn, họ làm những cái hình, những cái baby Buddha bằng giấy cho mấy đứa nhỏ nó cắt, nó dán rồi nó tô màu. Đó, rồi bây giờ người ta đem truyện của Đức Phật người ta làm thành ra phim hoạt hình, hoạt họa đó. Rồi người ta làm ra những cái quyển sách mỏng mỏng. Ở bên Phật Quang Sơn á, ở Đài Loan, ở Cao Hùng á, mình đi đến tham quan Phật Đà kỷ niệm đài đó, tức là cái chỗ tượng Phật mà ở ngoài đó, thì ở trong cái chỗ trên đường mình đi vô trong chỗ Phật là sẽ có 8 cái tháp tượng trưng cho Bát Chánh Đạo, và mỗi một cái tháp như vậy đó, ở dưới cái main floor, cái cửa vô đầu tiên thì giới thiệu một tác phẩm. Thí dụ như một trong đó có một cái tháp là nguyên cái khu vực đó là triển lãm về cuộc đời của Hòa thượng Khai Sơn ở đó. Rồi có một cái chỗ cho mình vô, mình đeo cái kính 3D coi hết cuộc đời của Đức Phật bằng hoạt hình chỉ trong vòng 10 phút thôi. 10 phút thôi là mình sẽ hiểu tổng quát về cuộc đời của Đức Phật. Rất là hay. Nếu mà dĩ nhiên là cuộc đời Đức Phật là nó dài 45 năm thì biết bao nhiêu chuyện để nói. Nhưng mà nếu dựng thành phim, còn đây là người ta giới thiệu tổng quát, mình đi đến đó trước khi mình tham bái Phật, mình phải hiểu tổng quát về cuộc đời của Đức Phật, sanh ở đâu và đi tu khi nào, thành đạo như thế nào, trong vòng có 10 phút thôi. Những cái phim đó nó có chiếu ở trên, nó có để trên YouTube hết. Ở chùa mình là có chú Trung Chánh, chú thích mấy cái đó, sưu tầm, có nhiều tiền là để dành đi mua mấy cái đó về phổ biến. Vừa rồi ở bên Mỹ có một in một cái quyển sách 100 câu chuyện đạo đức ngắn gọn bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh mà các vị đã in thành tập. Và họ cho Pháp Hòa được mấy quyển, Pháp Hòa về cho mấy đứa nhỏ, Pháp Hòa bắt đọc. Đọc mà xong rồi đừng có đọc cái lời bình, không cho đọc lời bình. Pháp Hòa biểu đọc xong rồi Pháp Hòa hỏi con hiểu như thế nào về câu chuyện đó, rồi để mình coi coi cái hiểu biết, mà đừng có sợ đúng sai gì hết. Con đọc xong câu chuyện, con cảm nhận câu chuyện như thế nào, kể thầy nghe. Thì những cái trường hợp như vậy đó gọi là công sáu minh, truyền bá Phật Pháp bằng nhiều phương tiện. Và như chúng ta ngày nay, dịch bệnh không thể tổ chức gì được hết, mà nếu trong suốt một năm qua mà không có một cái phương tiện livestream thì coi như là hoàn toàn một năm qua mình không làm gì được hết. Thành tự ra mình cảm ơn những cái phương tiện mà Internet thời đại 4.0 này. Nhưng mà cái quan trọng là mình biết ứng dụng nó như thế nào. Nó là một cái phương tiện rất rất tốt, nhưng mà tùy cái tâm nguyện mình sử dụng nó thì nó tự nhiên nó thể hiện cái đó bằng hình thức nào. Thử ra tất cả đều tùy vào. Thí dụ như thuốc, y phương minh á, là mình cho người ta thuốc, nhưng mà trong khi mình đưa người ta cái thuốc bằng những cái thang dược thuốc á, thì mình cũng nói pháp cho người ta nghe. Người ta uống vào, người ta vừa chữa được tâm bệnh mà vừa chữa được thân bệnh. Mà một phần lớn thân bệnh là do tâm bệnh. Người ta nói là tâm sầu thì bạch phát, lòng mà rầu thì tóc bạc. Tâm sầu bạch phát, người mà tóc bạc nhiều sớm nhanh dĩ nhiên là do máu huyết, nhưng nó cũng có sự lo suy nghĩ lo lắng của mình. Và cái người mà suy tư lo lắng thì không phải là sai, nhưng mà đó là một sự thật. Nếu mà mình lo lắng khổ não nhiều thì người của mình nhìn nó rất là bệnh hoạn. Mình nói cái đó rồi mình nói cái nghiệp chướng, mình nói những cái phương tiện. Cho nên muốn truyền bá đạo Phật, muốn truyền bá chánh pháp, mình phải có một trong ngũ minh, hay là mình phải sử dụng những cái phương tiện đó. Mà trước hết là phải biết, phải có nội minh. Nội minh là giáo lý. Mình là người đi nói Phật, mình là người tu trong đạo mà mình không biết gì về đạo của mình hết, làm sao nói. Cho nên phải có nội minh. Rồi từ cái nội minh đó mình dùng phương tiện gì? Nhân minh, thanh minh, công xảo minh, y phương minh. Mình truyền bá. Bây giờ mình tiếp tục trang 473. Ăn chay cũng là một hình thức công xảo minh đó. Biết biến chế những thức ăn cho người ta ăn không có ngán. Mình tụng kinh đó cũng là một hình thức. Tại vì sao? Vì làm cho người ta thư giãn bằng lời kinh tiếng kệ. Bởi thế mà Bồ Tát phải tìm hiểu các học thế gian. Nếu Bồ Tát nào không chịu cầu học năm việc ấy thì không thể chứng được đạo vô thượng Bồ Đề. Mình không có học, mình không có làm cái đó thì làm sao mình thành tựu được. Vì muốn được đạo vô thượng Bồ Đề mà Bồ Tát phải cầu năm việc ấy. Các thầy nếu mà hiểu được với nhau là mình phải làm cho được cái việc. Mình ở đây thì mình chỉ có tiếng Anh thôi, thì mình ráng học tiếng Anh, trau dồi tiếng Anh và làm sao mình chuyển tải những lời kinh của Phật. Gần đây mấy thầy trong suốt một năm qua đó là mỗi thứ sáu là ba thầy Đức Tạng, Tịnh Tạng và Huệ Tạng, thầy Pháp Hòa hướng dẫn lớp thiền cho người Mỹ. Pháp Hòa đã khuyến khích các thầy thôi tụi con lấy cái cuốn kinh Bách Dụ ra giảng đi, 100 Fable Sutra. Và kinh Bách Dụ đã có bản tiếng Anh. Và quý thầy mỗi một tuần thứ sáu vậy là giảng hai câu chuyện. Bây giờ tụi con chưa có nhiều phải không? Lấy kinh Bách Vụ thầy giảng ra năm 2005. Rồi nghe, nghe những cái gì thầy chia sẻ xong rồi lấy cái ý đó chuyển lại bằng tiếng Anh giảng cho người Mỹ, rồi cộng thêm những cái hiểu biết của mấy đứa nữa. Thành ra mỗi thứ sáu là mỗi một thầy lên hướng dẫn lớp thiền và kể hai câu chuyện trong kinh Bách Vụ. Con bữa Pháp Hòa lén đi vô nhẹ nhẹ coi một thầy kia đang làm gì. Tới phiên thầy, thầy đang mở kinh Bách Vụ của thầy ra thầy nghe, để thầy lấy cái ý rồi thầy giảng. Mà Pháp Hòa rất hoan hỷ. Thật ra Pháp Hòa có thể đưa những quyển sách nữa, nhưng mà mình nói thôi sẽ bị phân tâm. Với hơn nữa bằng tiếng Việt rồi mấy thầy sẽ bị confused. Một cái thôi, lấy cái ý rồi mình khai triển ra kinh Bách Vụ. Rồi thậm chí những cái pháp số căn bản, thỉnh thoảng một buổi trưa học, học Bồ Tát Giới, học Bồ Tát Giới buổi trưa ngày thứ tư, ngày thứ sáu, có những pháp số Pháp Hòa nói xong rồi nhắc, có thể lấy cái này làm bài giảng. Và tuần rồi thầy tịnh tạng có lấy tam duyên, tam chủng từ bi trong khi mình học Bồ Tát Giới ra nói cho người Tây biết. Thành nữ, nếu như mà mình mà chịu khó mình học, cái quan trọng là mình có cái tâm, mình có cái chí. Và các vị thường nói cái chỗ học của mình nó mênh mông như biển cả, cái chỗ học của mình nó cao như là ở trên trời, nhưng mà cái gì để mình với lên được tới trời? Cái chí của mình. Cái chí mình chính tính là cái thang để mình leo lên tới đỉnh đó. Cái sự học hỏi nó cao như bầu trời vậy, nhưng cái gì có thể lên được đó? Chính là cái ý chí của mình. The ladder of intent. Mình có chí thì mình sẽ leo được những nấc thang đó. Người ta nhanh thì người ta chạy bộ, mình không biết thì mình bò. Mà đi không nổi nữa bò cũng được nữa, mà bò cũng tới. Vì muốn được đạo vô thượng Bồ Đề mà Bồ Tát phải cầu năm việc ấy. Bồ Tát ghi ơn, trả ơn là vì chúng sanh mà nói. Mình nhớ ơn Phật tử, nhớ ơn chúng sanh, muốn trả ơn chúng sanh mà nói thôi, chung có gì cái khác. Giống như hồi đó mình tổ chức cái khóa tu xuất gia giao duyên đó. Cái sơ khởi mà tại sao mình tổ chức xuất gia giao duyên là có một hôm ngồi nói chuyện với mấy cô trong chùa, mấy cô Phật tử. Pháp Hòa nói hè năm nay mấy cô tranh thủ về chùa, ở chùa luôn mấy ngày được không? Sống như người tu vậy đó, không cần làm gì hết. Mấy cô ở mấy ngày đi, tại vì suốt một năm quý cô lo cho chùa, phụng sự Tam Bảo. Pháp Hòa muốn mấy cô về chùa ở suốt mấy ngày như vậy để tu, để học. Thì từ đó nó mới đưa ra cái chuyện mà xuất gia gieo duyên là cái khóa đầu tiên. Nghĩa là khi ngồi nói chuyện xong rồi quyết chí làm một cái rồi là không cần biết bao nhiêu người, có bao nhiêu làm bao nhiêu. Mà cái khóa đầu tiên được 30 người. Và từ đó mình mới dẫn cho tới cái khóa thứ 19, 20 vậy đó. Cho nên vì đền ơn, thấy Phật tử suốt năm lo cho Tam Bảo, chưa có thời giờ để mà đầu tư tu học. Và Pháp Hòa muốn làm cái việc đó. Có nhiều khi mình mệt, nhưng mình nghĩ tới cái ơn mà Phật tử đối với mình. Mình làm cho họ một chút, 1 tiếng, 2 tiếng, không có gì mệt hết. Giống như hôm nay có một cái lễ phát tang ngoài cái chương trình của mình, mà Pháp Hòa rất hoan hỷ, tại vì đó là cơ hội để mình làm, mình đền ơn Phật tử. Mà lúc nào trong tâm niệm của mình cũng là vậy, làm gì cho Phật tử là đền ơn, tại vì người ta luôn luôn thương nghĩ đến mình. Không có đàn na tính thí thì không có mình. Từ đời sống, mọi thứ, các vị không thương mình, các vị đâu có hộ trì cho mình. Cho nên mình, người ta hộ trì để mình tu, và mình đem cái tu đó mình trợ duyên cho họ trên con đường. Họ sống ngoài đời khổ lắm, nhưng mà người ta nương vào cái lực của mình, cái tu của mình. Chứ mình có trách nhiệm, mình phải có trách nhiệm tu tập như thế nào để làm cái hình ảnh đẹp, làm cái chỗ nương tựa cho Phật tử. Đó là bổn phận của người tu. Ta nhìn mình ta chả nương được cái gì hết là lỗi của mình. Nhưng nói việc gì, nói cách nào? Bây giờ muốn đền ơn cho Phật tử, muốn đền ơn thí chủ đàn na, thì mình muốn vì nhớ ơn, đền ơn mà nói. Nhưng phải nói cái gì và nói cách nào, đúng không? Cái này gọi là what to talk, how to talk. Thứ nhất, nói việc gì là nói 12 bộ kinh, còn nói cách nào là phải thông thạo 5 việc ở trên. Nói cái gì cũng dựa vô 12 bộ kinh là trưa mình học vậy đó. Thí dụ như giờ đâu, nếu mà biểu và nói và biết gì đâu nói, thôi lấy cuốn kinh này ra đi. Đó, đó cuốn kinh này nè. Rồi bây giờ mình dựa vô cái lời dạy này, mình khai triển mình nói. Đó. Bây giờ chứ không thôi biết gì nói. Suốt 3 năm học cái quyển Uba Tắc Giới. Đó. Học hết kinh này, học kinh kia, bị vì mình dở ẹt à, không có gì để nói hết. Giờ phải mượn kinh, mượn lời Phật ra nói. Nhờ cái lời Phật làm cái nền tảng, làm cái nấc thang, rồi mình dựa vào đó mình khai triển làm sao thiết thực trong cái việc tu tập. Đó là nói cái gì. Rồi giờ muốn nói làm sao, nói làm sao để cho người ta hiểu. Thì thứ nhất là nói tiếng Việt, tại vì đây là người Việt, là công xảo minh đó, phải không? Thành thử ra thí dụ như lâu lâu trong cái buổi giảng mà pha một câu chuyện cười, hát một bản nhạc đạo, đó là công xảo minh, đó là nghệ thuật, đó là nghệ thuật diễn giảng. Mình nói mà người ta ở dưới này, người ta gật lên gật xuống, người ta đồng tình quá chừng luôn. Người ta không cần biết mình nói đúng, nói hay, nói phải, nói quấy gì, ta ngồi ta gật, ta nói thầy hay quá, thầy giỏi quá. Thì mình phải làm sao để cho người ta, cho nên mấy thầy cũng vậy, bên tiếng Anh cũng vậy, mấy đứa con là đọc mấy câu chuyện cười mà nó thanh tao nhã, mà nó mang ý nghĩa. Mình chưa biết gì hết, mình soạn một bài giảng, ghi chép, không có gì sai hết. Lên mình nhìn vô đó mình nói. Rồi mình chú thích những câu chuyện gì, những thậm chí văn thơ, những câu chuyện. Có nhiều người người ta không hiểu, ta nói giảng phải không có được giỡn không được, không phải. Nó tùy chuyện. Cho nên một cái người mà hồi xưa cái môn mà luật học á, trong Phật Pháp là kinh luật luận đó, cái giảng luật là khó giảng nhất. Tại vì sao? Tại vì giới luật rất là khô. Mà cái vị luật sư, một vị thầy giảng luật đó, mà lên mà làm cho cả đại chúng, người ta ngồi người ta nghe, người ta thích thú người ta nghe đó, nó căn cứ trên hai điều. Một là vị đó phải hành trì giới luật, phải có hành trì mới có kinh nghiệm, mà nó đi vào trong cuộc sống, nó thiết thực trong cuộc sống, mà nói mà người ta nghe, người ta thấy không có gì xa vời. Chuyện đó là chuyện quan trọng nhất. Người giảng luật phải hành luật và biết được và thấy được cái tinh thần luật học, nó không có rời trong cuộc sống, và mình uyển chuyển và nói như thế nào trong cuộc sống, và mình biết giải thích, vân vân. Vì muốn chứng được mình phải nói, mình phải nương vào kinh, và có 5 cách để mình nói. Mình nói lâu lâu cái mình đem những cái ví dụ, nó có cái tính cách là vui mà thanh nhã, mà cái ý tứ nó sâu sắc, người ta nghe xong người ta hiểu. Rồi, vì muốn chứng được đạo vô thượng bồ đề cho nên phải nói theo hai cách. Muốn nói cho người ta hiểu phải nói hai cách. Một là phải nói theo thứ lớp, nói pháp theo thứ tự, in order, nói pháp thanh tịnh. Nói pháp thanh tịnh tức là nói rõ ràng. Bây giờ trong này giải thích, nói pháp theo thứ lớp là trước phải nói bố thí, kế đến nói trì giới, cho đến trí tuệ. Giống như nói lục độ đi, mình dạy cho người ta lục độ thì trước hết mình nói bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đó, trong này đưa một cái ví dụ. Trước hết là nói bố thí, kế đến nói trì giới, vân vân, cho đến trí tuệ. Nếu muốn ghi ơn, đền ơn thì phải suy nghĩ nghĩa lý rồi như pháp tu hành. Thế gọi là nói theo thứ lớp. Đó, ví dụ như mình không biết phải không, mình lấy cái quyển Phật học phổ thông ra mình giảng. Bài học đầu tiên, đạo Phật, định nghĩa hai chữ đạo Phật. Đó, rồi mình nào thứ hai mình giảng nào là về tại sao phải ăn chay, tại sao phải tụng kinh, tức mình nói những cái thấp cao lên cho người ta nghe. Suy nghĩ nghĩa lý rồi như pháp mà tu. Suy nghĩ nghĩa lý là tư, như pháp mà tu gọi là tu, văn tư tu, không từng ra mình nói đó. Nói pháp thanh tịnh là sao? Nói pháp thanh tịnh là nếu người nghe thì ngồi mà người nói lại đứng thì không nên nói pháp. Hiểu ý không? Người nói đứng mà người ngồi nghe thì không nói. Thật ra nó là ý gì trong cái chuyện này? Sự tôn kính. Nếu người nghe thì ngồi mà người nói lại đứng thì không nên nói pháp. Nếu người nghe cố tìm, tại vì khi mình một người đứng, một người nói đáng lý phải ngồi nói để sao? Để hiện cái tướng trang nghiêm. Người nghe phải, thí dụ một là ngồi, còn không thì đứng, để biểu tượng cái tướng cung kính. Chứ không có gì hết á. Cho nên thường thường ở trong đạo á, cái ngày mà thuyết giới á, tại trong chùa có thầy trò với nhau thôi á, thì ngồi dưới đất tụng giới với nhau. Chứ còn ở trong các cái chùa mà người ta chúng đông, hay là mình làm một cái lễ mà trang nghiêm, mà khi đại chúng tập hợp thuyết giới đó, thì phải bắt một cái bàn cao lên cho cái người thuyết giới ngồi. Tại cái người thuyết giới là lúc đó không phải nói chuyện bình thường mà đọc giới. Cho nên người nghe giới không thể ngồi cao hơn người thuyết giới. Cái người nghe giới là phải ngồi thấp, người nói giới phải ngồi cao. Đó là biểu tượng sự cung kính, sự thanh tịnh. Rồi, nếu người nghe cố tìm những lỗi của pháp và người nói pháp thì cũng không nên nói pháp. Cái người nghe không có nghe pháp mà nghe gì, đi bắt lỗi những cái lời pháp và bắt lỗi người nói thì thôi khỏi nói. Tại sao biết không? Nó mất thời giờ, tại vì mình nói mà người ta đâu có chịu nghe. Người ta cố tình, người ta vạch lá tìm sâu thì làm sao mà người ta thấm nhập được cái gì? Cho nên trường hợp mà người đó họ nghe mà họ không có chịu nghe pháp, họ bắt lỗi pháp mà luôn người nói nữa thì thôi họ có đâu có gì nữa đâu để nghe. Người nói và pháp nói cũng bị chỉ trích hết thì thôi khỏi. Nếu người nghe căn cứ vào người nói mà không căn cứ vào pháp thì cũng không nên nói pháp. Giờ người ta cứ nhìn, người ta nghe bài pháp mà người ta không có chịu nhận cái pháp, mà người ta cứ chỉ trích người nói, thì ngay nó đã mất cái sự cung kính tiếp nhận rồi thì nó cũng không ý nghĩa. Nếu người nghe căn cứ vào người nói mà không căn cứ vào pháp thì cũng không nên nói pháp. Nếu người nghe chấp vào chữ mà không y theo nghĩa thì cũng không nên nói pháp. Vì vì sao? Trường hợp này là người ta đang chấp vào văn tự chữ nghĩa, thì mình có nói gì đi nữa, người ta cũng ngồi đó, người ta cứ nói thôi. Thì cho nên nó đi vào cái chỗ gọi là hí luận. Cho đến người nghe không y theo kinh liễu nghĩa thì cũng không nên nói pháp. Hôm trước mình học rồi đó, liễu nghĩa và không liễu nghĩa. Tại sao vậy? Là vì những người ấy không biết cung kính chư Phật, Bồ Tát và pháp thanh tịnh. Những cái trường hợp xảy ra như vậy là vì người nghe không có lòng. Người nghe không có lòng thì thôi, mình mất thời gian. Ở trong cái quyển gọi là Mi Tiên Vấn Đáp, chữ mi tiên đó là mình phiên âm đúng tên của cái vị tỳ kheo đó, Milanda. Mấy đứa có dịp cũng đọc cuốn đó tiếng bằng tiếng Anh, The Question of the King Milanda. Và cái cuốn đó rất hay. Ông vua ông hỏi tới đâu thì vị tỳ kheo Na Tiên đáp tới đó. Và mình muốn đọc cái cuốn đó cho đầy đủ nhất thì đọc cái quyển gọi là, đọc cái cuốn gọi là Mi Tiên Vấn Đáp. Còn cuốn Na Tiên Tỳ Kheo Kinh thì trong đó không có đủ những cái câu hỏi. Cuốn Mi Tiên là đầy đủ nhất. Mà cái cuốn đó cũng là một trong những cuốn mà thích đó. Và thường hay đọc đi đọc lại cuốn đó. Nếu người nói pháp biết tôn trọng pháp và những người nghe pháp thì nghe pháp cũng biết sùng kính, dốc lòng nghe pháp, không sinh tâm khinh nhờn, thế gọi là nói pháp thanh tịnh. Ở đây á, hồi nãy giờ mình nói cái người nghe, rồi bây giờ nói tới người nói nè. Nếu người nói pháp biết tôn trọng pháp và những người nghe pháp, như vậy cái người nói pháp phải cung kính pháp và phải biết trân quý những người nghe pháp, chứ không có coi người ta rẻ tiền, không có được coi người ta thấp kém, người ta không hiểu biết gì hết á. Và thậm chí mình có những cái lời nói khinh nhờn hay là xúc phạm hay là không nên, vì đó không phải là tư cách của người nói. Hồi nãy là nói người nghe, bây giờ nói người nói này. Nếu người nói pháp biết tôn trọng pháp và những người nghe pháp cũng biết sùng kính. Người nói á, sùng người nói biết kính mình thì mình kính lại, dốc lòng nghe pháp, ta nói chân tâm thì mình hết lòng mình nghe, không sinh tâm khinh nhờn, thế là nói pháp thanh tịnh. Như vậy chữ thanh tịnh ở đây á, nó là thanh tịnh từ cái nội tâm. Từ cái tâm của người nói và tâm của người nghe không có bị những cái nhiễm ô. Giống như có một lần ông đó, ông tới ông lễ tổ, Lục Tổ Huệ Năng á. Ông đến ông lễ mà cái đầu của ông không có sát đất. Tổ mới nói lễ mà không có sát đất thì thôi đừng lễ. Thật ra tổ đâu có cần cái đó, đúng không? Nhưng mà tại vì cái người hành cái pháp lễ đó mà họ làm không trọn như vậy đó, nó sẽ làm cho người khác nhìn vào cái hình ảnh nó không đẹp. Thà là đừng làm, còn mình làm là phải làm cho ra. Cũng giống như Pháp Hòa hay nhắc vậy đó. Ví dụ như mình đi lên chánh điện, mình ngồi mình tụng kinh, mình ngồi mình nghe, nhất là mình đi tới đi lui, cái bước chân của mình, cái hình tướng mình đi như thế nào để nó thể hiện được cái sự tôn trọng trong khi mình đang ở chánh điện. Mình lên chánh điện rồi á, dù không đến, chưa đến giờ pháp thoại, chưa đến giờ ngồi thiền, chưa đến giờ tụng kinh, cũng không nên làm ồn. Không có nên lời qua tiếng lại ồn náo trên chánh điện, không có được. Mình bước lên cái chỗ này là tự động mình phải thể hiện. Chỉ cần một cái hành động nhẹ nhàng thể hiện của mình thì ngay đó người ta nhận ra rằng đây là Phật tử biết pháp, hành pháp. Chứ đâu phải đợi xuất hiện bóng ông thầy mới lật đật đi tới xẹt vô cái đó ngồi cái rầm, kinh nó rớt cái đớp, bốc lên để một cục. Thì cứ người một tiếng một tiếng vậy cái tự động nó náo lên. Thí dụ như mình lỡ mình quên cái gì đó, mình đứng dậy mình khoan thai mình đi chứ không có bò. Có nhiều khi mình thấy bắt đầu chồm rồi bò đi nó xấu. Lại nữa, nói pháp theo thứ lớp là nói hết thảy các pháp. Nói hết thảy các pháp nghĩa là nói 12 bộ kinh cho đến một câu, một bài kệ hay nửa bài kệ, cũng trong đó tùy theo lời nói, ý nghĩa và phương pháp để tùy cơ phương tiện trình bày, chỉ giáo lợi ích cho mọi người. Nói theo thứ lớp là nhiều khi mình chỉ cần trích một câu kinh, một đoạn kệ mà mình nói để cho nó đúng cái lúc đó người ta nghe, người ta hiểu cũng thành, cũng xong. Chỉ giáo lợi ích cho mọi người, cũng có khi phải dùng lời quở trách, có lúc nên nói thẳng, cũng có khi cần phải thí dụ. Có khi mình nói thẳng vấn đề, có khi mình đưa một ví dụ. Tại sao? Tại vì cái người nói pháp mình phải quán cơ. Có những chúng sanh người ta chưa đủ khả năng, người ta đốn giáo đâu. Đốn giáo là gì? Trực chỉ, nói thẳng, ta chưa nghe nổi. Thì mình chịu khó một chút, đi một vòng. Đi một vòng rồi mới vô vấn đề. Và có cái khi mình nói, đem một cái ví dụ này để nói chuyện khác. Cũng có khi phải nói lời quở trách, có lúc nên nói thẳng, cũng có khi cần phải thí dụ. Cứ tùy chỗ nên nói, hoặc nói thiển cận, cho người nghe dễ hiểu. Tức là nói đơn giản cái nghĩa căn bản cho người ta nghe, người ta dễ hiểu cái đã. Cứ tùy theo chỗ người ta muốn nghe, dùng phương tiện mà nói pháp, thế gọi là Bồ Tát biết ơn và đền ơn. Cho nên nhiều khi trong lớp học, Pháp Hòa hay xin lỗi các thầy lớn, các cô lớn mà giỏi tiếng Việt rồi. Tại vì nhiều khi trong cái lớp học là nó hai cái trình độ. Ví dụ như các thầy nhỏ là đâu có biết rất nhiều những cái chuyện ở Việt Nam, những cái câu văn thơ, những cái điển tích của Việt Nam mấy thầy đâu có biết. Cho nên nhiều khi nói, người lớn nói vậy là hiểu liền, nhưng mà đối với các thầy thì Pháp Hòa phải dừng lại, nói nhiều hơn, nói chia sẻ, nói nhiều hơn là vì muốn cho người đó hiểu. Nếu mình nói để cho có nói rồi xong đóng sổ lại hết cái buổi nói, ta chả hiểu mình nói, mấy thầy không hiểu mình nói gì đó, thì nó uổng đi. Giống như mấy thầy mà lên ngồi đây vậy nè, nãy giờ có thể hiểu được 50% hoặc là 60%, chứ chưa chắc đã hiểu hết những gì mình nói. Tại vì chữ nghĩa nó rất là sâu màu, nên thỉnh thoảng mà phải chêm một hai chữ tiếng Anh là để cho mấy thầy hiểu được cái, giống như có cái khi một chút vậy thôi. Tại bây giờ mấy thầy đang là trong cái thời gian tìm hiểu, học hỏi để mình có đủ vốn liếng mình đi ra mình làm việc với người Mỹ. Nói pháp thanh tịnh là các bậc đại Bồ Tát đối với những việc oán ghét phải tu tập lòng từ. Mình nói pháp thanh tịnh là mình nói gì? Các vị Bồ Tát lớn Đối với những việc oán ghét phải tập lòng từ. Khi đã được lòng từ rồi, dùng mọi phương tiện để nói pháp cho những người độc ác. Thành thử ra người thường thôi mình cũng không ghét, mình cũng tìm mọi cách mình khởi lòng từ bi mình nói. Mới đầu mình chưa thương được cái người ác, nhưng mà mình sống với nhau vậy nè, tuy rằng nhỏ nó không ác, thằng kia nó không ác, nhưng mà nó cứ chọc mình bực hoài, mình ghét. Nhưng mà giờ khởi tâm từ bi thương được những cái người đó, để rồi mai mốt mình thương luôn được cái kẻ xấu. Nếu mà việc quán ghét phải tu tập lòng từ, khi đã được lòng từ rồi dùng mọi phương tiện để nói pháp cho người độc ác. Những người dông dở cho đến kẻ ham đắm dục lạc. Dông dở tức là những người họ sống không có, họ buông lung rồi sống không có thứ lớp, không có gì hết á. Sống mà mình cứ đi theo cái bản năng bình thường của mình đó. Cho đến những kẻ ham đắm dục lạc, tâm hồn phóng túng, và những người nghèo cùng khiến cho họ đều được tỉnh ngộ. Đừng vì khen mình chê người, đừng vì ăn uống, đừng lợi lộc và danh vọng. Trong kinh Phật nói người nói pháp cũng phải đủ những cái điều kiện như vậy đó. Thứ nhất là nói về lòng từ nè, nói mạch lạc nè, nói bằng lòng, nói không có vì chỉ trích nè, vân vân. Đó là những cái cách mình lên nói. Thế nếu mình làm được những việc đó, thế gọi là Bồ Tát biết ơn và đền ơn mà nói pháp thanh tịnh. Theo đúng như pháp mà tu tập các điều thiện, diệt trừ ba nghiệp, đầy đủ thanh tịnh ghi ơn, đền ơn để trang nghiêm vô thượng Bồ Đề. Nếu các bậc đại Bồ Tát muốn nhớ ơn để trả ơn thì phải suy nghĩ giáo nghĩa, học rộng nghe nhiều, để thông suốt hết thải, để nêu cao ngọn đuốc Phật Pháp. Nếu các vị Bồ Tát nhớ ơn để đền ơn đó, thì phải suy nghĩ nghĩa lý, học rộng nghe nhiều, để thông suốt hết thải, để nêu cao ngọn đuốc Phật Pháp. Cầm cái đuốc soi rọi cho người ta thấy. Cho nên thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy có một cái hình đó, Bồ Tát cầm một ngọn đuốc vậy nè. Không phải đâu, cái ngọn đuốc là để biểu tượng cho soi một cái ngọn đuốc của chánh pháp. Tại vì chỗ tối tâm mình cầm ngọn đuốc lên, ta thấy được, à chỗ đó đó, mình chạy về đó. Nếu muốn làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh thì phải tu các pháp bố thí trì giới, lại phải cúng dường những người nói pháp, không tìm lỗi của pháp và của người nói pháp. Nếu mình muốn làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh đó, thì có nhiều cách lắm. Bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định vân vân, và đồng thời cúng dường những người nói pháp, không tìm lỗi của pháp. Cách đây khoảng chừng mười mấy 20 năm gì đó, thì Phật giáo hải ngoại có một số quý ngài ngồi lại và thành lập một cái ban dịch kinh. Nhờ ban dịch kinh này là ở trong nước, ở hải ngoại, nói chung là những vị nào có khả năng đều được mời thỉnh dịch. Và có một vị thỉnh một vị hòa thượng làm trưởng ban, và bắt đầu ngài phân phối kinh điển ra cho các vị có khả năng dịch. Thì lúc đó đó, Pháp Hòa được cái duyên lành là mỗi năm Pháp Hòa cúng dường cho công trình đó. Tại vì những vị mà người ta đầu tư, mà nhất là các vị ở Việt Nam, ta đầu tư thời gian ta dịch thì người ta đâu có thời gian ta lo cơm ăn gạo tiền hàng ngày. Thì mình gửi về để làm gì? Để hỗ trợ cho người ta có sự sống hàng ngày, để người ta yên tâm, gia đình người ta có cơm, có gạo, có sự sống, để người ta làm cái việc Phật sự. Tết cái Phật tử cho tiền lì xì Pháp Hòa để dành cái đầu năm, cái là Pháp Hòa gom lại, Pháp Hòa gửi cho quý vị đó. Và có một người ta có trưởng ban bảo trợ đàng hoàng, ban dịch từ cái trưởng, rồi hòa thượng nào là trưởng ban của đó, rồi có trưởng ban bảo trợ cho cái ban đó, thì mình gửi về cho vị đó là vị đó chịu trách nhiệm phân phối. Mà mỗi năm mình làm như vậy mình rất là vui, tại vì mình biết rằng đây là cái việc làm cần thiết. Có nhiều khi các vị muốn làm việc lắm nhưng mà người ta còn bận công việc gia đình người ta. Tại vì trong số những người dịch kinh này có những cư sĩ mà có cái sự học hỏi Phật pháp rất là sâu, hiểu biết rất là nhiều trong Phật pháp, và các vị có khả năng dịch. Là bằng chứng là quý vị thấy không, kinh sách có một số những cái quyển kinh sách là do các vị cư sĩ dịch. Và những vị đó đã có cái khả năng rất lớn từ Phật học cho đến thế học. Cho nên mình cúng dường, mình bố thí bằng nhiều cách lắm. Bố thí trì giới, lại phải cúng dường những người nói pháp, không tìm lỗi của pháp và của người nói pháp, không mang lòng ác hại, đem sự yên vui cho mọi người, thế là biết ơn. Sau khiến cho cả mình và người được hưởng phúc báo cõi người và cõi trời, cho đến khi chứng được đạo quả niết bàn, thế gọi là báo ơn. Mình làm sao mình khiến mình cuối cùng là mình khiến cho tất cả mình và người được hưởng phước báo cõi người và cõi trời. Hưởng phước báo cõi người cõi trời là làm sao? Nếu mà nói về cái phước báo đó, nghĩa là mình nói đến cái đời sống. Ví dụ như mình ở đây, đời sống vật chất mình có thể không thiếu. Mình được phước báo rồi. Nhưng mà mình đừng có quên cái phước báo đó là phước báo hữu lậu. Mà nhờ đời trước mình có tu tập, mình biết tu thiện đó, cho nên đời này mình mới được hưởng cái này. Nhưng đừng chỉ hưởng mà quên tạo thêm. Cho nên mình tụng kinh nè, rồi mình đi cúng dường nè, mình bố thí nè, mình làm những cái việc đó, mình nghe pháp để làm chi nữa? Mình bồi dưỡng cái phước vô lậu. Hay là nói một cách đơn giản đi, mình có phước mình hưởng, nhưng đừng có hưởng hết. Rồi mình phải tạo tiếp tục để phước này nó làm sao? Nó luôn luôn nó có mãi mà không dứt. Ví dụ như giờ mình có tiền trong ngân hàng rồi, nhưng mà cũng đâu nghĩ gì vậy là mình khuất chớp mình ở nhà mình ăn. Cũng phải đi làm tiếp tục chứ. Để làm sao? Để tiếp tục có cái chi phí. Ngoài cái chuyện lo cho gia đình, mọi người, còn có một khoản dư nào đó mình làm việc cúng dường bố thí. Mà phải nói rằng á, cái tâm của người Phật tử hộ trì Phật pháp á, rất là cao. Trong cái mùa dịch bệnh này á, các vị có những cái lời chia sẻ, mình thấy các vị có suy nghĩ, có quan tâm đến Tam Bảo khắp nơi hết, không phải là một chỗ. Mình cảm nhận được. Cho nên càng nghe mình càng thấy thương những người Phật tử có lòng với Tam Bảo, có tâm với chánh pháp. Rồi, bây giờ nói tiếp. Lại nữa, Bồ Tát phải theo bốn pháp để tu hạnh nhẫn nhục, diệt trừ lòng bất nhẫn. Thường thường mình nói, trời ơi, tôi nhẫn không nổi. Thường thường mình sống theo cái bất nhẫn. Mình thấy vậy là mình nhẫn được, mình phải là mình sống theo cái bất nhẫn. Mà thường thường cái gì mà không nhẫn được là nó hư. Phong và ví dụ ha, mình nấu tàu hũ hay mình nấu sữa đậu nành, mà mình cứ muốn gấp, mình mở lửa cho thiệt nhanh thì nó khét và nó không đủ cái thời gian để nó chín, cho thì nó không thành ra đậu hũ. Mình mở lửa làm sao rồi không lo chăm sóc, hồi nó trào ra hết cũng không xong. Mình làm việc gì mà không đủ cái nhẫn nại, ví dụ mình nấu nước sôi pha trà mà nấu nó chưa có sôi, nó mới vừa nghe cái là tắt lửa rồi, thì pha ra cái nước nó không đủ nóng thì nó không ra trà. Uống nó trà nó lại hỏng, nó nhạt nhạt làm sao nó không ngon. Thế là mình vừa phí cái trà mà lại mất cái vị, vì mình thiếu cái sự nhẫn nại trong khi nấu nước sôi. Chỉ nấu miếng nước sôi thôi mà cũng còn nóng nảy kiểu vậy thì cuộc đời này có cái gì mà mình phải đâu. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ và có quen cái chị đó, mỗi ngày là chỉ nhóm lửa chỉ nấu cơm, mà chỉ nhóm mà lửa mà nó không cháy á, Chị bực á, chị cầm nguyên cái lọ, chị đập cái bóp. Xong cái tưởng sao ra chợ mua khác về, và cứ tuần lễ thay mấy cái lọ vậy đó. Thì cái nhiều người người ta không đủ cái nhẫn nại. Thì ở đây nói nè, nếu mình không đủ bốn phép để tu hành nhẫn nhục thì mình nhẫn để làm gì? Để trừ cái lòng gọi là không nhẫn, để trang nghiêm đạo, trang nghiêm đạo Bồ Đề. Chữ trang nghiêm nghĩa là làm đẹp, làm trọn vẹn, làm đẹp cái đạo tâm, cái đạo pháp, đạo tu tập của mình. Một, khuyên hết thảy chúng sanh tu hạnh nhẫn nhục. Mình làm gì làm không có nhẫn nhục là không xong gì hết trơn á. Cho nên trong cái bài kệ của bảy Đức Phật á, quá khứ tỳ bà thi, thi khí tỳ xá phù, câu lưu tôn, câu na hàm, mâu ni, thích ca, bảy vị Phật, mỗi một vị đều có một bài kệ để lại đời. Hồi xưa đọc giới tỳ kheo là mỗi lần mà đọc xong là phải đọc bảy lời dạy của bảy Đức Phật. Thì trong đó còn nhớ một Đức Phật tỳ bà thi dạy nhẫn nhục để nhất đạo. Quá khứ thì bà thi Phật dạy nhẫn nhục để nhất đạo, nghĩa là đạo, đạo cao tột nhất là nhẫn nhục. Có nhiều vị người ta còn nói gần gũi là nhẫn nhục là chân, là châu báu, không nhẫn nhục là tai ương. Muốn nào? Muốn có châu báu để hưởng hay là muốn tai họa nó tới? Cho nên khuyên hết thảy chúng sanh tu hạnh nhẫn nhục. Hôm bữa Pháp Hòa ghé nhà một Phật tử, xử mấy anh em nó gây lộn. Cái đứa nhỏ nó ra nó mét á. Pháp Hòa ra tới cửa rồi đó mà nó còn chạy theo nó mét nữa. Cái Pháp Hòa mới đáng biết đang cầm gì trên tay mà mới dò cái đầu đây nè. Thôi con ơi, nhẫn giúp đi cho nó yên nhà lợi nước. Nhiều khi những cái chuyện nó kể ra mình thấy đâu có gì lớn lao đâu, mà nó nhẫn không nổi. Mà nhẫn không nổi thì đó, đủ thứ chuyện xảy ra. Hồi chiều này Pháp Hòa làm cái lễ phát tang cho một gia đình, thì Pháp Hòa mới nói cái mà Pháp Hòa rất hạnh phúc trong cái buổi lễ này là gì? Các anh em đồng lòng hướng về cha mẹ mà tất cả tập hợp đầy đủ hết. Mấy anh em cùng đồng lòng rồi, tất cả mấy chị em bạn dâu, rồi cháu nội cháu ngoại đầy đủ. Pháp Hòa hạnh phúc lắm. Chuyện ta mà mình hạnh phúc. Tại vì sao? Tại mình thấy được cái hòa khí. Rồi Pháp Hòa mới nói má đang hoan hỷ lắm đó, má vui lắm đó, mặc dù giờ các con không về được cái tang lễ này, nhưng mà ở ngay nơi đạo tràng này mà các anh em tập hợp con cháu như thế này, má đang vui lắm. Tại sao? Tại sao mình nói vậy? Tại vì mình biết cái người thầy cũng như thế, người cha, người mẹ cũng như thế. Không có gì hạnh phúc cho bằng khi mình thấy con cái mình nó thương yêu nhau. Mình có thể không có gì ăn cũng được nữa, mình có thể sống nghèo, mình có thể sống khổ, nhưng mà mình muốn con mình vui vẻ hạnh phúc. Có một cái đứa nhỏ đó, nó nói với mẹ nó, nó nói là con biết mẹ không có thương con, mẹ là một bà mẹ xấu, nó nói tiếng Anh đó. Pháp Hòa mới nói không có, hiếm khi nào mà có một người mẹ nào ghét con đó, tại vì chính họ sinh ra mà. Mà đứa con nó tánh tình nó như thế nào đi nữa, người mẹ vẫn thương. Tại vì mình, mà nhiều khi cái đứa nó vậy mẹ đau khổ còn hơn nữa đó. Tại vì sao? Người mẹ biết rằng cái đứa nhỏ này nó không được tình thương quá hết, nó sống vậy ai thương nổi. Cho nên cái đứa mà nó càng trật búa đó, thì người mẹ lại càng quan tâm nhiều hơn nữa, tại vì mình biết. Mình biết rằng cái người mẹ mà không bao giờ mà muốn con mình bị người ta ghét. Mà dù mình biết con mình dở dữ lắm mà thử trước mặt người mẹ mà mình nói xấu con mình coi. Sao chịu nói? Hồi trưa có một cô cô gọi cô nói thầy ơi thầy, thầy biết hết mấy cái địa chỉ của chùa ở vùng này không thầy? Thầy cho con đi để con gửi tên của con đi đến các chùa nhờ các chùa cầu an. Nói câu nghe hết sức là thương. Biết con mình bệnh nó không khỏe là đi làm mọi cách để làm sao con mình được hạnh phúc. Nên cái đó là trừ trường hợp nào ngoại lệ không nói ha. Đây là mình nói theo cái chung. Có nhiều người mẹ nói lúc này bệnh dịch không có đi làm gì ở nhà kệ, thời gian này mình ráng hết sức mình nấu ăn cho con, mình làm mọi việc. Người đó nói ra là Pháp Hòa hiểu liền. Tại vì Pháp Hòa đang sống bằng cái tâm đó. Mai mốt đây rồi Phật sự mình lại đi rong đi rủi nữa. Cho nên trong khi còn ở nhà ngày nào là muốn làm hết những gì mình có thể làm cho chúng. Tại vì họ là mình có trách nhiệm với các vị đó. Cho nên mà bữa nào mà nghỉ học một cái là bữa đó mình mất job rồi. Mình biết là rồi, lại đi lên bữa nữa rồi. Làm hết. Và đêm hôm đưa cái bài, cái chương trình lên rồi nhớ trực lại. Tháng này có những cái thứ sáu. Lâu quá mình chưa có cái chương trình, phải thêm cái chương trình Phật Pháp Vấn Đáp. Tại vì sao? Tại không muốn phí thời gian. Muốn làm tất cả những gì mà thời gian mình có được để làm. Tự mình nhẫn và dạy người khác nhẫn để xa lìa sự sợ hãi. Tại sao gọi là mình không nhẫn mà sợ hãi? Khi mình không có nhẫn, mình làm cái điều dại dột á, thì bắt đầu mình lo sợ. Trời ơi sao hồi nãy tôi không có nhịn cái chuyện đó, bây giờ sao đây? Nó hồi nãy tôi lỡ tôi đập nó rồi, giờ nó đi mét má nó rồi. Hồi nhỏ mà đánh đứa nào xong là sợ lắm, nó về nó mét má cái là má rượt mình chết. Mà ở Việt Nam là cha mẹ là dạy con là rất là vui, là không cần biết con mình nó đúng cũng phải xử nó sai, đi lại xin lỗi hàng xóm trước. Nhiều khi mình tức cành hông, nhưng mà sau mình lớn lên mình nói đó là cái cách sống của người lớn. Tại sao với ông con mình nó có, mình có xử quấy nó, nhưng mà rồi nó với mình cũng sẽ quề. Mà mình quấy với hàng xóm một cái rồi sao nhìn mặt. Lớn lên rồi mình sống được như vậy thì mình tự hiểu người tâm của người lớn. Đại nhân đó, giống như là đại nhân đó. Thứ ba là nhờ sự nhẫn nhục nên không sinh lòng giận hờn, không làm ai hại ai, không phải chịu khổ não nên lòng ân hận, nên lòng không ân hận. Nếu mình có sự nhẫn nhục nên không sinh lòng giận hờn, không có giận hờn, không làm hại ai, không phải chịu khổ nên lòng không ân hận. Có nhiều khi mình cái việc đó đó lẽ ra là mình sẽ rất là giận, mình sẽ rất là ghét. Nhưng khi mình ngồi lại mình nghiệm, ố, sao mình khởi được cái tâm là mình không ghét gì người đó hết, bình thường. Không hạp thì thôi, không có sao hết. Tại sao mình biết là mình không ghét biết không? Bằng chứng là ngủ không chim bao thấy nó. Còn hễ mình ngủ mình thấy chim bao người đó, mình rượt họ, mình đánh họ, mình chửi họ là mình biết rồi đó. Mình với họ kết duyên rồi đó. Mình với họ kết duyên rồi đó. Mà này không phải duyên bồ đề quyến thuộc nha, duyên gai góc đó. Cho nên nếu mà cái người nào mà họ làm những cái điều rất là xấu với mình, mà sao mình không gặp họ, mình không ghét, không thương, bình thường, coi như là nếu mình không thương được thì cứ coi bình thường. Đã không thương là không có cái tốt rồi, phải không? Lại ôm nguyên cái xấu vô người là ghét, không nên. Đó là trầm luân, đó là khổ não. Nếu một là mình trung bình, không thương ghét, còn không khá chút là thương, chứ đừng có ghét. Cái ghét là cái negative. Sau khi bỏ thân này, được hưởng phúc báo ở cõi người, cõi trời, cho đến chứng được đạo quả Niết Bàn, thế gọi là báo ơn. Phật dạy là có bốn cách để gọi là báo ơn đó. Dạy người ta nhẫn, tự mình nhẫn, dạy người khác nhẫn. Rồi nhờ sự nhẫn này cho nên lòng không có giận họ. Tại sao không giận? Tại vì có những lúc họ cũng dễ thương với mình mà. Có những lúc họ cũng làm điều hay cho mình mà, tại bất quá giờ mình với họ có vấn đề thôi. Đúng. Sau khi bỏ thân này, nếu mình sống được như vậy thì sau khi mình bỏ cái thân này thì nhất định mình về cõi lành chứ không có xa. Hồi đó có một hòa thượng, ngài làm bài thơ: nhịn nhường là giới đầu tiên, kìa chư Phật vẫn nhắc khuyên ta hoài. Kẻ mong rời bỏ trần ai, mà còn phiền giận thật ngoài chữ tu. Bài thơ đơn giản thôi, nhưng nếu mình ghi nhớ được những cái lời đó thì mình sẽ là cái người an lạc trong khi mình tu, trong khi mình sống. Con cứ nhẫn dù chuyện chi mặc kệ, dù ai kia có đánh đập chém đâm, tìm cách tránh chứ đừng nên đáp lại. Nhịn nhường là giới đầu tiên, kìa chư Phật vẫn nhắc khuyên ta hoài. Kẻ mong rời bỏ trần ai, mà còn phiền giận thật ngoài chữ tu. Anh tu gì tôi chưa biết, nhưng mà anh còn nóng nảy sân si là tôi thấy anh chưa tu gì hết rồi đó. Đụng tới anh thì như lò lửa vậy, mặt anh đỏ rần, tay chân anh run rẩy lên, anh sỉ vả, anh nói là tôi biết hả? Tôi không biết anh tu cỡ nào, nhưng mà cái đơn giản nhất. Này các thiện nam tử, hồi nãy là nhẫn nhục rồi ha, bây giờ Phật dạy qua phần khác. Này các thiện nam tử, Bồ Tát lại có bốn việc mà siêng tu tinh tiến để diệt bỏ tính lười biếng, trang nghiêm đạo tràng. Hồi nãy nhẫn để trang nghiêm Bồ Đề, thành tựu được Bồ Đề. Bây giờ qua tới tinh tấn, hồi nãy là nhẫn nhục, bây giờ tinh tấn nè. Khuyên hết thảy chúng sanh vì đạo Bồ Đề mà siêng tu tinh tiến. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Khuyên hết thảy chúng sanh vì đạo Bồ Đề mà siêng tu tinh tấn. Thấy ai siêng có quà vui lắm. Không phải ta siêng ta tu là lợi cho người ta chứ được gì. Nhưng mà mình vui là tại vì những gì mình nói người ta có làm, người ta có thực hiện. Thứ hai là xa lìa mọi phiền não, tăng trưởng các pháp lành, cho thân được yên vui, thế là tự lợi. Ở trong cái bản chữ Hán á, nó còn bốn chữ nữa, Pháp Hòa mới ghi ra đây. Trong bản chữ Hán nó còn bốn chữ là ngủ an thức an. Tức là ngủ với thức đều an lạc, giác an, ngọa an. Thức cũng vui mà ngủ cũng vui. Cái bài kệ mà mình học tỳ ni, bài kệ đi ngủ á, là dĩ thời tẩm tức đương nguyện chúng sanh thân đắc an ổn tâm vô loạn động. Đó là bài kệ đi ngủ. Đến giờ ngủ nghỉ, dĩ thời tẩm tức đến giờ đi ngủ, cầu cho chúng sanh thân được an ổn, tâm không loạn động. Nếu mà cái người mà tâm loạn động thì trằn trọc ngủ không được, phải không? Thành thử làm sao cho tâm mình yên thì mình mới nghỉ được. Cho nên yên nghỉ. Ta nói thôi an giấc nghe, một giấc là khoảng mấy tiếng đó. Nhưng mà nếu tâm không an thì không có giấc đó. Cái người mà có an người ta ngủ 2 tiếng, thức dậy ta vẫn khỏe. Đêm hôm Pháp Hòa làm việc xong cái mà còn chút công việc nữa phải làm, nó thôi giờ mệt rồi đi ngủ. Ngủ được 3 tiếng. Nhưng mà sáng mình ngủ 3 tiếng mình dậy mà người mình bình thường là tại vì mình ngủ với cái an. Một giấc có thể là 3 tiếng thôi, nhưng mà mình an cho nên mình an giấc. Nhưng mà cái giấc của mình là 3 tiếng, là 6 tiếng, là 10 tiếng, chứ chưa phải là an giấc nghìn thu. Sẽ có một ngày mình an giấc nghìn thu, mà bây giờ thì chưa. Bây giờ mình an giấc, an giấc điểm. Mà mình muốn không? Ăn ngon, ngủ ngon. Sướng không? Ăn ngon, ngủ ngon là gì? Sống ngon. Cho nên trong cái bản chữ Hán nó có là ngủ yên, thức yên. Mà trong cái kinh mà Đức Phật dạy á, là có 8 cái điều, cái 8 cái lợi ích mà người có tâm từ bi á, người mà có tâm từ bi là có 8 thứ lợi ích. Trong đó có một cái lợi ích là thức ngủ đều an vui. Thật sự, tại vì mình không ghét ai, mình không có giận ai hết, chứ mình ngủ khỏe. Chỉ có người tới hỏi Lục Tổ Huệ Năng á, xin tổ dạy cho con tu. Tổ dạy có mấy câu à? Thương ghét không để lòng, tối duỗi hai chân ngủ. Thương ghét, tại vì mình mà không có thương ghét, không, mình có thương có ghét là ngủ sao, co lại, ghét tay, ghét chân, làm khó chịu lắm. Cho nên thân phải an, tâm phải an, thân mới yên. Thân an, tâm yên. Mà hãy tâm mà yên rồi cái ngủ, nằm xuống ngủ. Còn bữa nào lo lắng coi ngủ không được, trằn trọc suy nghĩ, tính toán. Có nhiều lúc đâu phải mình không lo, lo chứ. Nhiều cái lo lắm. Nằm xuống là chuyện này phải lo, chuyện kia phải lo. Nhưng mà tới hồi mình biết mình lo không được gì hết tới giờ rồi. Thôi gác nó đi, ngủ cái đã là tính. Mình có đủ sức thì ngày mai mình mới lo nổi nữa. Thì ngủ. Thành thử ra ngủ ít lắm. Nhưng mà ngày mai lại thì suốt một ngày làm việc. À, như hôm nay là từ sáng sớm cho tới giờ chưa có nghỉ giờ nào hết. Khuyên hết thảy chúng sanh tu Bồ Đà Bồ Đề, xa lìa mọi phiền não, tăng trưởng pháp lành, thân tâm được yên ổn. Nếu mình làm được mấy cái chuyện đó, trước hết tự lợi. Tự lợi là gì? Lợi cho mình. Self benefit. Mà đúng vậy, anh không phiền ám, giận nghe anh siêng năng tu tập thì lợi cho anh thôi. Thứ ba là Bồ Tát tinh tiến, không làm phiền não chúng sanh. Làm phiền não chúng sanh bằng cách nào? Chẳng những không làm phiền chúng sanh mà không đánh đập chửi rủa, thế là lợi tha. Ở trên là tự lợi, ở dưới này là lợi tha là gì? Benefit others. Mình làm cho người khác có lợi bằng cách nào? Không làm phiền người ta, không có làm não. Trong kinh gọi là mình không có xúc não người ta. Chứ xúc não là mình xúc phạm, mình làm cho người ta phiền não. Mình nói cái gì đó đừng có làm cho người ta. Thí dụ có nhiều khi mình tự hào lắm, mình nói tôi nói một câu là vỡ đầu á. Tôi nói một câu là nghe bể đầu nát óc á. Nhưng mà thiệt sự cái đó không có hay đâu. Cái đó mình tạo nghiệp á. Cho nên muốn lợi ích chúng sanh không? Nhiều khi không cần làm gì hết trơn á. Sống hàng ngày á, giảm những cái cách sống mà mình làm khổ não cho người xung quanh mình. Ví dụ con mà thương mẹ đó, thấy không? Mà con sống làm sao mà đừng để mẹ phải sầu lo khổ não vì con, lo lắng vì con là con hạnh phúc, là con có phước rồi đó. Đó là chưa nói mà trời ơi, mình làm đủ thứ chuyện để mà mẹ phải lo rầu, để mà cha phải lo rầu về mình nữa. Mà lợi tha, tự lợi, lợi tha. Bỏ thân này rồi, được hưởng phước báo ở cõi người, cõi trời. Mình được yên vui cho đến được đạo quả Bồ Đề, thế là được đại quả báo. Ví dụ như mình được cái quả báo. Quả báo là gì? Chữ quả báo này có xấu không? Không. Đây là quả báo tốt. Cho nên nghe chữ quả báo đừng có sợ. Có nhiều khi mình nghe có một chiều, làm gì quả báo? Quả báo là mình làm thiện thì được quả báo thiện, mình làm xấu thì quả báo xấu. Cho nên mình mà có tinh tiến, không có chửi rủa, đánh đập, lợi tha thì cái đó là cái phước. Đó là tinh tấn ha. Bây giờ qua tới thiền định. Lại nữa, Bồ Tát theo bốn việc mà tu phép định để phá trừ tâm tán loạn. Tán loạn, cái tâm suy nghĩ lung tung, không có sao, đừng lo, đó là chuyện bình thường. Nhờ đó, nhờ mình mà nghĩ lung tung, nghĩ đủ thứ đó, cho nên mấy cái chuyện tu hành nó mới cần. Chứ mình đâu, mình tỉnh đó thì mình đâu cần làm gì nữa đâu. Thí dụ như mình không khỏe mình mới tìm tới thuốc, chứ mình khỏe rồi thuốc làm chi. À, vì vậy mà trong kinh Phật còn dạy một cái pháp tu gọi là ngũ đình tâm quán. Ngũ là mấy? Là năm. Đình là dừng chỉ lại. À, tâm quán nghĩa là mình luôn luôn mình quán chiếu để cho cái tâm mình nó yên tĩnh. Có một cái pháp tu gọi là ngũ đình tâm quán. The five ways to meditate in order to help your mind to calm and concentrate. Năm phương pháp để làm sao giúp cho tâm mình định. Trong đó có quán từ bi, quán nhân duyên. Thì ở đây Đức Phật dạy, người mà muốn được thiền định phá trừ tâm tán loạn phải có bốn pháp. Hồi nãy mình cho nên làm gì làm mà không có bao giờ bỏ cái sự khuyên tấn, khuyến khích. Hồi nãy khuyên chúng sanh tu nhẫn, rồi khuyên chúng sanh phải siêng năng. Ở đây khuyên hết thảy chúng sanh vì Bồ Đề mà tu thiền định. Bây giờ người ta tâm loạn, mà người ta tâm còn loạn thì chưa được cái gì hết, chứ phải giúp cho người ta tu tỉnh. Thí dụ người nào người ta khổ quá, có cái cô đó cổ khổ vì con cổ, tại vì nó bệnh đó, cho nên cổ đau khổ lắm. Thì cổ mới gọi phone cho Hoài cô nói chuyện, thì Hoài mới nói thay vì á, cô ngồi đâu cô khóc đó, cô nhìn con cô khóc cô khổ phải không? Bây giờ mỗi khi cô nấu ăn cho con, thay vì cô nghĩ lung tung phải không, cô chú ý vô cái thức ăn đó, cô đừng có sợ nấu thịt, nó cứ bình thường mình nấu gì cũng được hết, nhưng mà cái quan trọng là trong khi cô nấu, tâm cô để vào đó. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Cho con nguyện nấu thức ăn này cho con của con ăn được khỏe mạnh. Thật ra khi mà cổ nấu cổ nghĩ lung tung chi. Bây giờ mình giúp cho cổ một cách thiền vô đó, quán vô đó. Cổ đem cái tâm gì thương con mà cổ nói, lúc đó nói bằng tình thương, nói bằng năng lực đại bi. Mình chưa chắc làm bằng cổ, tại vì cổ là mẹ. Bằng tất cả tình thương của người mẹ, bằng tất cả sự muốn cứu độ cho con, người mẹ concentrate, chú tâm vào đó. Khi mình tắm rửa cho con, mình dội nước nó, mình lau người nó, mình niệm Phật, mình chú nguyện vô đó, nghĩ chi lung tung, chú tâm. Thì giúp cho người mẹ vừa được cái sự định tĩnh mà vừa đem cái tâm chú lực vô đó. Cho nên chữ chú là gì? Chuyên chú vào trong đó, gọi là chú nguyện. Đem hết cái tâm lực vào trong đó. Khuyên hết thảy chúng sanh vì Bồ Đề tu thiền định. Chữ thiền định này dĩ nhiên là ngồi thiền cũng được, nhưng nó không phải chỉ là cái chuyện ngồi thiền, mà bằng mọi phương tiện làm sao để cho cái tâm mình nó yên xuống. Tụng thời kinh, lại sám hối, tùy mọi hoàn cảnh mà chúng ta nói. Thứ hai, đời này yên vui, thân tâm vắng lặng, gọi là biết ơn. Mình giúp cho người ta đời này người ta được an ổn, thân tâm người ta có một giây phút nào đó lắng xuống, còn hơn là loạn động cả ngày. Cũng có một chút gọi là biết ơn rồi đó. Vì thân tâm vắng lặng nên không làm phiền chúng sanh, thế gọi là biết ơn, đền ơn. Ở trên là mới biết thôi, còn dưới này là vừa biết mà vừa đền. Vì sao? Hễ tâm mà lắng thì không khỏi phiền não. Thứ tư là Bồ Tát bỏ thân này rồi được thân thanh tịnh, yên ổn vui vẻ, chứng được niết bàn. Thế là Bồ Tát theo bốn việc mà tu thiền định. Ở các cái phần trước, nhẫn nhục, siêng năng, tinh tấn, thì được cõi phước của cõi trời, cõi người. Nhưng mà ở chỗ này á, người mà có định là không có phải phước cõi trời người nữa, mà có gì? Có niết bàn. Tại sao? Tại vì cái tâm tịnh là trạng thái của niết bàn. Tâm tịnh là trạng thái của niết bàn. Niết bàn không phải là cái cõi mình chết mình đi, mà giây phút nào mình có sự định tịnh. Bồ Tát bỏ thân này rồi, được thân thanh tịnh, yên ổn vui vẻ, chứng được niết bàn. Thế là Bồ Tát theo bốn việc mà tu thiền định. Theo bốn việc ở trên, khuyên người ta tu đời này được thân yên vui, thân tâm vắng lặng. Vì thân tâm mình vắng lặng cho nên mình cũng không làm phiền ai. Vì không làm phiền ai cho nên thân tâm mình luôn luôn được thanh tịnh, mình có được niết bàn. Lại nữa, Bồ Tát biết ơn đền ơn cũng theo bốn việc mà thành tựu trí tuệ. Đây là nói về trí tuệ. Nhẫn nhục rồi, tinh tấn rồi, thiền định rồi, trí tuệ. Một, dùng pháp tứ nhiếp để dạy chúng sinh vì đạo Bồ Đề tu hành trí tuệ. Ai nhớ tứ nhiếp không? Tứ nhiếp là gì? Chữ nhiếp này là nhiếp hóa, là thu phục, là cảm hóa người khác. Four ways. Bốn cái cách mà mình làm sao mình thu phục, mình cảm hóa. Four ways to bring others that we can help them. Thứ nhất là bố thí. Thứ hai là ái ngữ. Thứ ba là lợi hành. Thứ tư đồng sự. Gọi là tứ nhiếp pháp. Bốn cách để cảm hóa người khác. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Mình muốn cảm hóa người ta mà cái lời nói mình khó nghe quá, không cảm hóa được. Mình muốn cảm hóa người ta mà mình thiếu sự lân mẫn chia sẻ với người ta, không làm được. Mình muốn cảm hóa người ta mà không có đồng hành, không có chung việc với người ta, sao làm được. Cho nên bữa nào ở trên Tây Thiên, ở dưới này mà không cần việc cuối tuần, ví dụ bữa nay đi, cũng không cần thiết lắm, thầy Đức Tạng có mặt. Pháp Hòa hồi sáng gọi thầy chuẩn bị đi, và nó thôi bữa nay dưới này tạm công việc được, con ở trên đó để làm việc với mấy chú. Đó là đồng sự. Trừ khi nào dưới này có việc gấp lắm, cần thiết lắm, đủ hết các thầy thì quý thầy về. Còn bữa nào mà không cần thiết lắm và để cho một hai thầy trên đó bớt, để làm chi? Để có cái đồng sự. Đồng sự vậy người ta mới phục chứ. Trời ơi, mình công xương mình làm mà sao chùa không thấy ai hết trơn vậy? Cho nên mỗi công việc ở trong chùa là chúng trong chùa ra làm tiên phong. Vậy mới cảm hóa người ta được. Chứ người xuất gia không phải để ngồi chơi xưa nước. Người xuất gia là phải làm bốn việc để có thể cảm hóa chúng sanh, cảm hóa Phật tử. Bố thí là gì? Có gì phải chia sẻ ra. Không có thu gom. Cái gì mình chia sẻ, mình chia sẻ. Bố thí mà thường thường cái bố thí là cái mà dễ làm cho người ta gần gũi với mình nhất. Ái ngữ là lời nói. Lợi hành, cái gì có lợi cho mọi người mình phải làm. Thí dụ như á, mình đi xuống cầu thang, mình thấy cái gì nó thế nào cũng có sách. Mình thấy vũng nước đi, đâu phải chuyện của tôi. Ai mang giày tuyết vô để đó, và nước tuyết nó tan ra đóng thành vũng đó, bạn lát có người té. Biết như vậy, nghĩ như vậy mà không làm gì hết, thì cái vị này không phải là người đồng lợi hành đó. Mình rõ ràng mình thấy mình lau cái nhà nó, chỗ đó nó khô, lặng lát người ta đi người ta không té. Lợi hành. Mà cái lợi hành đó là cái phước của mình. Cảm hóa người khác. Đồng sự là gì? Mình phải hòa nhập mình vào công việc. Thí dụ thường lệ mình đi ngủ 9 giờ, 10 giờ, nhưng mà hôm nay công việc nó nhiều quá, mọi người người ta ráng người ta thức thì mình cũng rất thức theo. Thôi tôi tới giờ rồi đó, ai làm gì làm nghe, tới giờ tôi thăng rồi đó. Còn khi nào đủ giấc tôi mới dán nha. Cái đó nó không đủ cái cách sống để mình cảm hóa chúng sanh. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, đó là tứ nhiếp pháp. Thứ hai là vì hiểu thấu tánh tướng các pháp nên mình được yên vui. Thế là tự lợi. Thấu hiểu tánh tướng là sao? Cái tướng của mọi pháp và cái bản chất của các pháp. Mình hiểu được cái form và cái nature. Cái form là cái tướng, cái nature là cái tánh. Thí dụ mình nhìn cái bàn này nè, thì mình kêu nó cái bàn. Đây là cái tướng nè, mình nhìn vô cái tướng mình nói. Nhưng mà mình biết cái tánh của nó là vốn là gì? Là gỗ. Mãi gỗ thì có thể cháy. Cho mình nhìn các pháp mình biết được tánh tướng của nó. Mình nhìn cái đó mình biết là cái gì đó, mình biết luôn cái bản chất của nó. Tánh tướng. Mình mà người mà có trí tuệ để nhìn cái tánh cái tướng của các pháp nên được yên vui. Tại sao? Không có chấp. Không có chấp. Mà người mà sống không chấp mới yên vui được. Có thể giúp chúng sanh về các việc thế gian và xuất thế gian, thế là lợi. Người có trí tuệ, có đủ khả năng giúp cho người ta các cái việc thế gian và xuất thế gian. Nói gần gũi đi. Các vị người ta đến, người ta trong cái việc thế gian mình giúp cũng được. Mà mình từ cái pháp thế gian đó mình nói, ta hiểu được cái xuất thế gian. Trong bất cứ việc gì mình làm ở trong chùa, nó cũng đều thể hiện cái chuyện đó. Thế gian và xuất thế gian. Hồi nãy giống như mấy cái tang lễ Pháp Hòa hay giải thích, mình dặn dò một chút. Ngày hôm qua các vị cũng ngồi rồi hỏi những cái ý, rồi có những cái việc nó đi đến rồi cần phải xen chân vô cái việc của người khác, Pháp Hòa cản qua không cho. Nói mình đừng làm vậy. Mình làm việc gì nó phải có cái thứ tự. Mình chen chân vô như vậy thì không được. Cho nên nhờ Pháp kể cho Hòa nghe, Hòa mới kịp thời nhắc nhở, thì công việc nó mới trôi chảy được. Không phải như vậy là mình hay giỏi gì, không phải. Nhưng mà ý ở đây Pháp muốn chia sẻ là có những cái việc đó mình phải ứng xử theo thế gian. Và rồi mình lấy cái pháp xuất thế gian, mình ứng xử trong thế gian thì nó mới cảm hóa được. Bây giờ nói cách khác đi, thí dụ như chuyện thế gian mà mình lấy mình cái đạo mình xử coi, thấy hơn nhiều. Còn mình xử theo thế gian là đánh mình đánh lại, đó là thế gian đó. Người ta chửi mình chửi lại, đó là thế gian. Nhưng mà giờ mình xuất thế gian nè, người ta chửi mình mà mình không có chửi lại thì tự nhiên việc nó khác. Hỏi tại sao anh si khờ để cho người ta chửi? Dạ không, tôi hiểu hết chứ. Họ chửi tôi hiểu hết chứ. Tại vì tôi tu mà, chứ tôi đâu có ngu. Tôi không ngu cho nên chửi tôi hiểu, tôi biết. Nhưng mà tại vì tôi tu mà tôi biết, mà tôi nói nữa cái nó sanh thêm chuyện. Mà hễ mà bây giờ họ chửi tôi chửi một, mà lát nữa cái người ta sẵn sàng ta chửi, người ta chửi lên trăm. Tôi đâu có xài nổi, tôi chả theo được. Lấy cái thế xuất thế gian, trùm cái thế gian thì được. Nhưng mà nếu mà những cái chuyện xử sự theo thế gian mà đem vô trong chùa mà xử là không được, tại nó không hợp. Người có trí là người ta ứng xử nó khác. Cái thứ tư là gì? Có thể hiểu được, có thể tiêu trừ được hai cái chướng. Hai cái chướng này là gì? Là phiền não và trí tuệ phàm phu. Thế là được quả báo lớn. Pháp Hòa dừng lại đây để mình nói cái này một chút. Tại sao trong này có cái hai? Nếu người có trí tuệ á, là có thể trừ được hai thứ chướng. Một là chướng của phiền não, chúng ta thường gọi là phiền não chướng. Chướng là gì? Là cái sự ngăn che, là cái prevention, gọi là chướng. Mà cái gì làm cho mình trở ngại, làm cho mình bị ngăn cản? Phiền não. Mà cái gì làm cho mình phiền não? Chấp ngã. Chấp ngã là gì? Self-attachment. Mình chấp vào cái tôi, cho nên mình phiền não. Pháp Hòa ví dụ á, bây giờ á, Pháp Hòa cắm một cái bình hoa ở đây, đem chân này. Nhưng mà có một cô Phật tử, cô ở nhà cô có cắm sẵn cái bình hoa, cô vô cô mới lấy bình hoa này, cô đổi, cô để bình hoa cô vô. Nếu mình chấp ngã là mình sẽ giận, tôi đã để đó rồi tại sao thay. Nhưng mình vượt cái đó nè, thôi không sao, mình là người trong chùa mà, mình cấm lúc nào chẳng được, còn lâu lâu Phật tử người ta có lòng người ta cấm vô, để đây cho người ta vui, có gì đâu phiền hà. Chẳng những vậy mình còn vui hơn nữa, tại vì mình biết chị này biết cấm hoa rồi, mai mốt lỡ mình kẹt quá mình nhờ chị cấm, bữa nay chị trổ tài rồi, mình mừng mình vui chứ, mang chi giận. Hễ mà mình phiền não tức là mình chấp ngã, cái bình hoa đó tôi cấm, mục đích tôi để đây. Thí dụ vậy đó. Cho nên đó, bữa đó mình nấu cái đó rồi mà người khác ta đem vô người ta nấu, trời mừng dẹp của mình vô, mình ăn bữa nào cũng được. Người ta lâu lâu người ta mới đem vô. Mình không có cái ngã là mấy chuyện đó mình giải quyết được hết. Tại sao mình phiền não chứ? Cái chướng ngại của phiền não vì mình có ngã chấp. Đó là chưa nói pháp chấp nha. Pháp chấp là chấp gì? Chấp cái việc mình làm, chấp cái gì mình đã làm, đó là pháp chấp. Tôi cấm đẹp hơn mà không để, xấu quắc mà cứ đem ra, đó là pháp chấp. Và tôi lớn hơn, tôi đã làm cái việc đó, tôi nói cái chuyện đó rồi mà tại sao cãi tôi? Pháp chấp. Ngã chấp chứ. Có nhiều khi Pháp Hòa nói cái gì đó, Hòa đề nghị gì đó mà mấy thầy trẻ nói dạ không được cái này phải, ô vậy hả, thầy không biết, thôi mấy đứa biết mấy đứa sửa đi, không có gì đâu giận. Tôi là thầy, tôi nói mới đúng. Đó là ngã chấp đó. Mình là thầy đâu có nghĩa là cái gì mình cũng biết. Hồi nhỏ dẫn chơi thì có, nói chùa này có hai cái luật. Điều thứ nhất, thầy không bao giờ sai. Điều thứ hai, lỡ thầy có sai, quay lại điều thứ nhất. Người các thầy, mình có nhiều cái memory với mấy thầy lắm. Thật ra, nếu mà trong nói về danh từ Phật học pháp số, nếu mà nói về nhị chướng, nó có nhiều cái giải thích nhị chướng lắm. Nhưng mà ở đây trong này nói rõ luôn là được trừ được hai cái chướng là gì? Là chướng phiền não và trí tuệ phàm phu. Nhớ nha, trí tuệ phàm phu chứ không phải trí tuệ của bậc tu hành thánh giả. Mình ai cũng có trí tuệ phải không? Nhưng mà cái trí tuệ mình là trí tuệ của người phàm phu. Do mình học, do mình biết cái đó, nhưng mà không phải siêu việt. Tại vì mình học mình mới biết thôi, chứ đâu phải mình tư duy mình thấu đáo đâu. Cái người mà tư duy thấu đáo là người ta không có chấp, tại vì ta thấu đáo mọi việc rồi. Cho nên đây, 10 mà có trí là trừ được cái phiền não chướng và trí tuệ phàm phu, thế là được quả báo lớn. Còn sẵn đây và nói thêm mấy cái nữa để đại chúng có thêm tư liệu. Đứng giữa hai nhị chướng nó còn có nữa, là một á là phiền não chướng hồi nãy mình nói rồi ha, hai là gì biết không? Sở tri chướng. Cái phiền não chướng là thuộc về ngã chấp, cái sở tri chướng là pháp chấp. Sở tri là gì? Your knowledge, you attach to what you know, cái đó gọi là pháp chấp. Chấp cái pháp mà mình hiểu, chấp cái gì mình hiểu, đó gọi là pháp chấp. Mình có ngã chấp là mình bị phiền não, mình có pháp chấp là sở tri. Sở tri là gì? Cái chỗ mình hiểu biết, nhưng mà nhớ, cái mình biết không có nghĩa là nó hoàn toàn, nó còn có những cái nó hay hơn nữa. Mà người mà diệt được cái sở tri là người đó có trí tuệ, tại vì mở lòng ra học, thế là vượt được hai chướng. Rồi, một là phiền não chướng, hai là sở tri chướng, phải không? Còn không nói theo trong này là gì? Phiền não chướng chướng và trí tuệ phàm phu chướng. Có một cặp nữa gọi là gì? Chấp sự, phiền não chấp sự, phiền não chấp lý. Cái này mình mới dính nhiều nè. Chấp sự là chấp hình tướng, chấp lý là chấp cái đạo lý mà quên cái sự. Hai cái nào người ta cũng khổ hết. Ví dụ như trong cái công việc đời sống hàng ngày á, lúc nào nó cũng có hình thức, có cái nội dung, có cái nói trong đạo là mình nói cái sự cái lý. Sự là những sự việc mình làm, lý là cái đạo lý. Nhưng mà nếu cái người mà chấp sự là người ta không nói lý, người ta cứ đem cái sự người ta ứng không à, cũng khổ nữa. Tại vì người ta cứ bắt lúc nào cũng phải như thế này, như thế này, như thế này, cái là mình khổ. Mà có những cái là mình phải du di. Thí dụ như là lợi cái chỗ đó cúng cái, ủa sao không có trà, không có trà sao cúng? Đâu có sao, có nước lọc được mà. Không được, cúng có nước trà không được. Hay là ở Việt Nam là phải cúng rượu, cúng đất đai phải có rượu. Đấy. Hay là quý vị biết không, trong những cái vụ nói cúng, nội cái chuyện mà mình cúng dỗ thôi mà hai phe nha, phe cúng mặn, phe cúng chay là cũng khổ rồi. Đó, mình chấp sự, chấp lý. Còn có nhiều người bác hết mấy cái sự, sống với cái lý thôi. Cũng khổ nữa, tại vì anh nói lý không mà. Thí dụ bây giờ tôi nói với anh nè, cái này chư tổ nói cũng hay lắm. Cái người mà chấp lý nó rồi phải không, ok, cái gì cũng tâm phải không. Rồi bây giờ anh đói bụng đó, anh ngồi anh đọc đi. Cơm đâu, bánh xèo đâu, canh chua đâu. Ngồi đọc hoài, không có gì đâu. Đó, anh lý đó. Anh biết rằng á, lý á, là tất cả là do tâm, đúng rồi, nhưng mà cũng phải có một chút gì nó thể hiện. Còn nếu mà anh nói lý thì chẳng quá ra là anh ngồi đói bụng mà anh không chịu ăn mà anh cứ nói mọi việc do tâm, ngồi anh đọc không sao nó có ngon được, nó ăn no được. Hai cái nào cũng khổ hết. Phiền não của chấp sự, phiền não của chấp lý, lại là một cặp nhị chướng. Chấp lý cũng là một chướng, chấp sự cũng là một chướng. Cho nên nó chấp không, chấp có, rầy rà, đến khi vô chấp mới hòa thuận nhau. Chấp không cũng chết, mà chấp sự, chấp có cũng không được. Đến khi nào tâm mình rỗng rang, à, việc này cần thể hiện thì cứ thể hiện. Việc này không cần thì có thể giảm. Ví dụ như qua xứ này rồi để tang đơn giản, mỗi người cái khăn tang được rồi, không cần phải may quần, may áo, dây rơm, mũ bạc, rồi cha thì phải cầm cái tre, mẹ phải cầm cái vong, tre vong đâu vô Canadian thai, mua mấy cây về cưa cũng cầm không cây, mấy cây gỗ trong Canadian thai đó, mà cũng kêu cha tre mẹ vong. Rồi khỏi dây rơm mũ bạc đâu, quấn mấy cái giấy báo gần chết. Hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ cái hồi mới qua đây mà các vị cứ thích cái kiểu như vậy đó, mà mình cũng phải tùy thử. Trời đất ơi, một đám tang nào mà vô muốn cái mấy cái mão đó Hòa ngộ là giấy báo Hòa quấn không chứ đâu. Pháp Hòa làm không đó, mà không biết giờ mấy cái đó chắc bỏ. Chứ hồi xưa là Pháp Hòa quấn xong mấy cái đó rồi giữ lại, gia đình khác ta cần cho mình cho mượn. Mà thiệt sự mở ra đâu có rơm gì ở trong đâu, toàn là giấy báo không đó. Rồi lúc mà đám tang cô Pháp Hiền cần cái phất trần mà để phất á, đâu có phất trần đâu, Pháp Hòa làm chứ đâu. Lấy dây gói bánh tét á, dây ni lông á màu trắng á, Pháp Hòa chùm một chụp vậy nè, rồi Pháp Hòa lấy kim Pháp Hòa tước. Tước xong rồi đâu có cây gì làm đâu, đi vô trong bếp á, thấy được cái cây mà xào đồ ăn á bằng gỗ. chặt cái giá bỏ, nó cũng tròn tròn nhỏ nhỏ vậy, rồi chấp mấy cái đó vô quấn, trời đẹp vô cùng còn giữ kìa. Đây là cái hình tướng, nhưng mà mình làm chi cho nó có cái lễ. Rồi mà cần phất trần, giờ đây em có phất trần sao, làm cái. Cho nên đó là những cái pháp số nói về nhị chướng, có sự, có lý ha, sự chấp, chấp sự, chấp lý, cái nào cũng khổ. Thứ hai là gì? Phiền não chướng và sở tri chướng. Phiền não chướng là lý do nào có phiền não vì ngã chấp, lý do nào có sở tri vì pháp chấp. Đó là chưa nói là phiền não chướng rồi giải thoát chướng nữa đó. Tu mà sắp giải thoát rồi bắt đầu dính vào những cái mình đang có, cái là tự nhiên thay vì nhảy vô được tới cửa rồi ai ngờ ngay tới đây kẹt mất. Nếu mình tu được tới cái giới đó rồi, mình tu được cái đó rồi, phải nhẹ đi, tự nhiên giờ nhảy ra chấp vào những cái mà mình đang có được, nó chướng ngại cái sự giải thoát của mình. Đó là nói về trí tuệ. Vậy là nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Và Phật dạy rằng nếu như mà mình có thể tiêu trừ được hai chướng là phiền não chướng và trí tuệ phàm phu, thế là được quả báo lớn. Như vậy gọi là biết ơn, đền ơn. Đó là Bồ Tát theo bốn việc mà tu trí tuệ không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn là gì? Không có thể suy nghĩ và luận bàn được cái chỗ trí tuệ mà người này có thể đạt được, là vì phá được các cái hai cái chướng đó. Mà đại chúng cứ nhớ là hễ mình chấp cái gì mình khổ cái đó. Mình không có chấp thì mình không có khổ, mình bớt chấp thì mình bớt khổ, vậy thôi. Mình là ai cũng không sao hết, tại vì người ta không biết mà. Người ta không biết. Thôi mình tối nay mình học tới đây.